tâm tịnh thì ứng thiện muôn ngàn hình thân, hình bóng ví trang nghiêm Phật độ, hình thân ví giáo hóa chúng sanh. Trang nghiêm tức phi trang nghiêm, hình bóng là sắc mà phi sắc. Câu này thì ý nó cũng dễ hiểu, là như là khi cái gương mà nó mờ, nó cũ bụi bao nhiêu năm thì có hiện hình được không? Nhưng mà một khi nó trong thì tất cả các hình bóng đều rõ ràng. Rồi cái tâm chúng ta khi mà nó tịnh thì những cái diệu dụng bày hiện ra không ngăn ngại. Thì cái chữ mà trang nghiêm Phật độ và giáo hóa thành không này, nó có nghĩa bóng và nó có nghĩa đen. Cái nghĩa bóng là ý chỉ cho trong tâm mình á, chỉ trong tâm tưởng mình, đó là những cái vọng tưởng bên trong. Thì trang nghiêm Phật độ có nghĩa là buông cái vọng tưởng của mình, và giáo hóa chúng sanh cũng có nghĩa là giáo dẹp buông những cái chúng sanh vọng tưởng trong mình. Cái chữ giáo hóa chúng sanh này có làm quý vị nhớ tới câu kinh Kim Cang không? Khi hỏi thế nào là hàng phục tâm thì trong kinh trả lời là sao? Độ tất cả chúng sanh vào vô dư niết bàn mà không thấy thật có chúng sanh được độ. Cái chữ độ giáo hóa, độ chính là chữ giáo hóa, có nghĩa là buông, buông hết và không thấy thật, cho nên không có một cái vọng tưởng thật để mình buông. Cái chỗ này mình có còn mắc kẹt không ha? Còn, phải không? Khi mình vượt qua được một cơn giận, mình thấy mình như là anh hùng rồi á, có nghĩa là mình đã đánh chiến đấu với cơn giận và bây giờ cứ thắng nó, như vậy là cơn giận thiệt và mình thiệt. À, và chuyện đó mình có thường xảy ra không? Khi mình qua được một phiền não mình mừng lắm, tu tiếp, như vậy là mình vô tình nghĩ là phiền não đó là thật. Thành ra cái quan trọng của một cái người học thiền đúng đắn, quý vị phải đúng ngay từ cái gốc, luôn luôn biết là các pháp hư dối và dục công trên cái biết rõ các pháp hư dối và buông, thì lúc đó mới gọi là không có một chúng sanh nào thật được diệt độ. Nếu mà mình dục công như vậy thì các em sẽ thấy là mình nhẹ nhàng hơn, mình không có phải vật lộn tối ngày. Mà biết sao không, cái việc này lâu lắm mới, ví dụ như bản thân cô lâu lắm mới nhận ra, còn ngày xưa 30 năm cứ than một câu lòng ta một bãi chiến trường, là lúc nào cũng thấy mình phờ phạc vì là mình ham tu, mà bao nhiêu cái dơ bẩn trong người, bao nhiêu cái xấu, những cái tật trong người mình cứ thấy ngày nào nó cũng trồi lên, rồi ngày nào mình cũng quánh lộn với nó hết trơn, mà mình cứ tối nằm ngủ là lòng ta một bãi chiến trường, khổ tâm, tại vì đánh mình thua nhiều hơn mình thắng. Cho nên bây giờ các em phải ngay từ đầu xác định rõ là cái biết của mình là cái luôn luôn có mặt không rời, đêm đêm ôm Phật ngủ, ngày ngày cùng Phật dậy, mình với Phật không rời, cái giác không rời, và tất cả những cái kia là hư dối. Hư dối thì tự nó rớt, nó đừng có mất công mà đánh nhau cho cực. Như vậy cái chữ trang nghiêm này không có nghĩa là làm thêm cái gì cả. Ví dụ như cái phòng này mà quý vị muốn trang hoàng thì quý vị phải chưng cái bình bông để đây, đúng không? Quý vị phải để gấp bên này bông, bên này hình, bên thế này hình, đó gọi là trang nghiêm, tức là trang hoàng hết thì thêm. Còn trái lại, trong cái trang nghiêm Phật độ của tự tâm này không có thêm cái gì cả, tại vì vốn nó là tự sáng, tự lặng, tốt lành rồi, không cần thêm. Cho nên gọi là trang nghiêm tức phi trang nghiêm, có nghĩa là mình trang nghiêm, mình làm đẹp nó mà không phải là làm thêm cái gì cả, cho nên gọi là chẳng phải trang nghiêm. Chữ phi là chẳng phải, à chỉ có nghĩa là biết à nó vốn sạch, như vậy là đã là trang nghiêm rồi. Mình như vậy có trang nghiêm gì đâu, phải không? Hả? Đó là cái nghĩa của câu tức phi trang nghiêm. Những cái vọng cũng vậy, như là bây giờ ngồi đây cái mình mới nhớ Giờ này không biết là mấy cái người trình dịch dưới đó đã bắt đầu xuống mà quỳ phục chưa. À nhớ ra hôm nay ai đó trình dịch. Thì khi mà mình vừa nghĩ như vậy, trong đầu mình có hiện ra cái hình bóng của cái người trình dịch không? Có. Hôm nay ai trình dịch vậy? Giới hả? Nhẫn hả? Nhẫn đâu rồi? Còn ở đây không? Nó đi quỳ phục. Thì cái khi mà chúng ta nhắc tới tên Nhẫn như vậy là tất cả trong đầu mình nó đều có cái hình ảnh Nhẫn. Nhưng mà nó có trong này mà có phải là có Nhẫn trong không? Không. Thì đó gọi là sắc mà phi sắc. Nhẫn là một cái hình sắc, nó rõ ràng nhưng mà đâu có phải, chỉ là tưởng tượng, chỉ là cái bóng, cho nên gọi là sắc mà phi sắc. Đó là nói về cái nghĩa của tâm tưởng. Còn đối với sự việc bên ngoài cũng có cái nghĩa trang nghiêm Phật độ, cũng có cái nghĩa giáo hóa chúng sanh. Là thế nào? Thì quý vị biết bên ngoài những cái hình, có những cái vị mà đi làm các cái công tác, hoặc là từ thiện, hoặc là xã hội, hoặc là làm Phật sự, đi giảng dạy giáo hóa chúng sanh, đó là những việc làm thực tế có thật, phải không? Có cái lợi ích. Thấy khi mà mình đem tới mình cứu trợ lũ lụt hay là gì đó, là người ta nhận được cái bao gạo đàng hoàng. Tức là thấy như là có, mà sao gọi là không được? Sao gọi là trang nghiêm, tức phi trang nghiêm? Là sao? Nếu quý vị làm mà quý vị tâm không dính mắc thì như vậy có phải là làm mà không làm không? Đi về làm xong rồi đi về mới kể, nào là năm này tôi làm cái này, tôi bỏ trình đó tiền, tôi cúng cái này cái kia, và mình nhớ điều đó từ năm này qua năm khác, như vậy là có làm không? Có. Mà có những người họ không coi như đủ duyên thì làm, ngày mai mình đủ phương tiện, đủ tiền bạc dư giả, và người ta cần mình đem cho, xong rồi cứ để nó trôi qua không nghĩ. Thì có một cái câu chuyện là cái ông đó một đêm cả gia đình đang ngủ, ông nghe có cái tiếng kêu là dậy nhà cháy kia, và kêu khắp cả cái khu như vậy. Thì toàn bộ mọi người chỉ kịp để ẩm những cái đứa nhỏ thảy ra khỏi nhà, là cả căn nhà cháy rụi. Mà nếu, tại vì ngọn lửa rất lớn, nếu không có tiếng kêu ngay lúc đó giữa đêm thì toàn bộ là đã rụi rồi. Mình nhất là nếu mà cứu được thì cũng những người lớn chạy thoát với những cái vết thương nặng thôi, chứ còn từ nhỏ là tiêu tùng hết trơn rồi. Thì nhờ cái tiếng kêu đó mà thoát được cả gia đình. Thì cái ông chủ nhà sau đó ông mới tìm hỏi có thể ai là cái người mà đã cái âm nhân lớn mà kêu tiếng gọi đó. Thì không ai biết là người đó là ai hết. Nhưng mà cái gia đình này, cái ông cha với bà mẹ cứ để ý tìm cái thứ ai là cái người mà đã giữa đêm hôm mà đánh thức. 4-7 năm sau, trong một cái công tác sinh hoạt từ thiện, thì tình cờ trong một cái tiệc trà sau cái buổi làm từ thiện xong, họ ngồi nói chuyện, thì cái ông này ông nói là hồi xưa tôi có ở cái tỉnh đó rồi có một cái trận hỏa hoạn như vậy. Thì cái người mà trưởng nhóm của cái nhóm từ thiện á mới quay qua bà vợ nói em có nhớ không, hồi đó anh có kể cái câu chuyện là nhà cháy giữa đêm á, là cái chỗ này đây. Thì khi đó cái ông bên này ông đứng bật dậy, ông cầm lấy cái tay ông này rơi nước mắt liền. Thì mới biết đây là cái người ân nhân mà âm thầm trong 40 mấy năm trời không hề lộ diện. Và đây vì cái câu chuyện tình cờ như vậy mà họ mới tìm ra về cái ân nhân của mình. Ông mới khóc, ông nói là nếu không có cái tiếng kêu của anh hôm đó thì toàn bộ tụi nhỏ bây giờ không có mặt trên cuộc đời này đâu, nó bị thiêu rụi trong đêm đó hết. Thì quý vị thấy những cái việc làm chính người đó cũng không hề nhớ lại, thì đó là làm mà không làm. Thì với cái tâm như vậy chúng ta mới nhẹ nhàng được. Còn tưởng tượng như là mình leo núi mà cứ mỗi một việc thiện mình đều nhớ, mình để trong cái túi của mình, và suốt một đời mình làm vô số việc thiện, thì quý vị càng ngày càng nặng hay là càng ngày càng nhẹ? và có leo núi suôn sẻ không? Đó. Thì như vậy quý vị chỉ đi được trong việc làm, việc đó rất tốt, nhưng mà cái việc làm mà quý vị cứ nhớ, cứ tích lũy thì nó sẽ làm cho mình đi mãi trên cái đường làm mà không ra khỏi tam giới, không giải thoát được.